Người đời nghe nói chư Phật đều truyền tâm pháp, cho là trên tâm riêng có một pháp, có thể chứng, có thể thủ, bèn đem tâm tìm pháp. Ở đây đó nói rằng người ta nghe nói chư Phật đều truyền tâm pháp, như là Phật truyền tâm pháp cho ngài Ca Diếp vân vân, rồi cho rằng như vậy trên tâm nó có cái pháp, cái pháp đó thế này thế kia, đó là cái lầm lẫn. Cái còn pháp đó tức là tâm, mà sở dĩ nói truyền tâm tức là ấn chứng người đó nhận bản tâm đúng như thật, như Phật đã nhận, thì đó gọi là truyền, đó là ấn chứng. Họ không biết tâm tức là pháp, pháp tức là tâm, không thể đem tâm lại cầu tâm, trải ngàn muôn kiếp lại không có ngày được. Như vậy thì họ không biết cái pháp và tâm, tưởng đâu là hai, sự thật là không có hai. Tâm tức là pháp, mà pháp tức là tâm. Như vậy nếu mà mình lầm, không nhận cái tâm đó mà để đi tìm cầu cái pháp, mà tưởng tìm cầu cái pháp là cái gì cũng là cái tâm của mình, như vậy mà càng tìm cầu thì không biết muôn kiếp chừng nào mình mới được. Đâu bằng chính nơi đó vô tâm, tức là bổn pháp. Như vậy thì một cái hết sức là gọn. Chính nơi đó vô tâm, nơi đó vô tâm là sao? Tức là ngay cái khi duyên theo cảnh, duyên theo trần, mà mình không có giới niệm chạy theo, không có giới niệm dính mắt, thì đó, ngay nơi đó là vô tâm. Mà vô tâm thì đó là bổn pháp, tức là cái pháp gốc chứ không có gì hết. Như người lực sĩ quên hạt châu trên trán, hướng ra ngoài tìm kiếm, chạy khắp mười phương trọn không thể được. Người trí chỉ cho liền đó tự thấy bản châu như cũ. Đó, đây ví dụ một lực sĩ ở trên trán mình có hạt châu, bây giờ mình quên hạt châu trên trán mình đi, mà cứ chạy đầu này chạy hướng kia để tìm hạt châu. Nếu mà có cái người trí thấy rõ hạt châu trên trán chỉ anh, thì anh sao? Anh phải chạy anh cứ rờ lên cái đụng, phải không? Đụng hạt châu rồi biết hạt châu. Ở đây trong nhà thiền, nhiều khi các thiền sư khi hỏi thế nào là Phật thì nói sao? Hỏi thế nào là Phật thì các ngài dùng đủ cách chỉ, hoặc là Phật tức là ông, hoặc chỉ Phật ở dưới gốc chân ông, vân vân. Như vậy thì nói nghe nó dễ, nó gần quá, người ta không chịu. Hỏi thế nào Phật thì phải nói Phật có 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, ngài có thành thông này kia, thì không có chịu, phải không? Còn nói Phật tức là ông, hay là Phật ngay đi gót chân ông, thì không chịu. Đó, bởi vậy giống như chàng lực sĩ hạt châu trên trán nguyên vẹn đó mà quên, rồi phải hạt châu đâu chỉ hướng này hướng kia chạy tìm, khổ công mà vô ích. Chỉ ai biết nhắc lại hạt châu đang nằm trên trán của anh rờ tới là chúng, thì anh lực sĩ chịu khó dừng lại rờ trên trán, biết hạt châu mình không mất. Như vậy chạy tìm được hay là đứng dừng lại nhận ra là được. Như vậy chạy tìm là cực khổ, hay đứng chỗ nhận ra là cực khổ, cái nào khổ công nhiều? Vậy đó mà thiên hạ bây giờ chịu cái khổ công mà không chịu ngồi lại mà nhảy đuổi đầu này chạy ngược đầu kia để tìm, mà rốt cuộc tìm hoài không ra. Đó là cái chỗ chân thật. Người học đạo mê bản tâm mình, không nhận là Phật, bèn hướng ra ngoài tìm cầu, khởi công dụng hạnh, y thứ lớp chứng, nhiều kiếp cần cầu, hằng không thành đạo. Ở trên là cái dụ, ở dưới này đó là họ pháp. Ngài nói rằng cái người học đạo của mình vì quên mất cái bản tâm, giống như chàng lực sĩ mà quên hòn ngọc vậy đó. Không nhận mình làm Phật, tức là như không nhận ngay nơi trán mình có hòn ngọc, mà chạy ra ngoài tìm cầu, dùng đủ thứ công, đủ thứ hạnh để mà tu, nhiều kiếp Càng cầu mà hằng không thành đạo, vì cầu cái ngoài thì làm sao được. Không bằng thẳng đó vô tâm, quyết định biết tất cả pháp, vốn không sở hữu, cũng không sở đắc, không y không trụ, không năng không sở, không động vọng niệm, liền chứng bồ đề. Như vậy thì chi bằng chúng ta được vô tâm. Vô tâm thì quyết định biết tất cả pháp vốn không có sở hữu, thì không có cái năng, không có cái sở, mà không có sở hữu thì không có sở đắc, thì không có chỗ y trụ, không năng không sở, không động vọng niệm, thì đó là bồ đề chứ không có gì hết. Như vậy thì cái bồ đề không phải là chuyện ở xa, mà bồ đề là gì? Phải cây bồ đề Ấn Độ không? Bồ đề đó là giác, đó là Phật, Phật của mình. Chỉ bồ đề là chỉ ông Phật của mình đó. Đến khi chứng đạo chỉ là chứng bản tâm. Phật diều kiếp dưỡng công đều là tu xuân. Như lực sĩ khi được châu chỉ hạt được hạt châu sẵn trên trán, không quan hệ gì sức chạy ra ngoài tìm cầu. Nghe lực sĩ mà chạy cả ngày cả tháng cả năm tìm hạt châu, nhưng mà tới chừng ta chỉ giờ lại thì thấy hạt châu đâu. Như vậy là hạt châu sẵn trên trán. Như vậy anh có kể là nhờ công anh chạy đầu này gốc nọ mà anh được châu không? Cái đó chạy chỉ là uổng công phí công thôi, chứ thực là hạt châu trên trán sẵn. Chúng ta cũng vậy, chạy nơi này tìm nơi kia để cho thấy Phật, để cho thấy đạo, nhưng thực ra Phật đạo ngay nơi mình, không có ở đâu xa hết. Chịu khó nhận ra thì được, mà muốn nhận được ông Phật của mình thì ở đây dạy mình phải sao? Phải vô tâm. Vô tâm hay có tâm? Bây giờ ở đây nói vô tâm mà tôi nói khác một chút, quý vị chịu không? Tôi nói nhớ tâm. Nói vô tâm với nói nhớ tâm này có bị mâu thuẫn không? Vô là vô tâm nào, nhớ là nhớ tâm nào? Đó. Vô tâm là vô cái tâm lăng xăng điên đảo vọng tưởng đó, phải không? Nhớ tâm là nhớ nhận ra mình có ông Phật sẵn. Như vậy thì chúng ta vô mà không phải vô, vô cái tâm lăng xăng vọng tưởng, mà cái tâm chân thật nó vẫn hiện tiền. Nhớ được tâm chân thật hiện tiền, đó là chúng ta nhận được ông Phật của chính mình. Cho nên Phật nói, ta đối A Nậu Bồ Đề thật không sở đắc, sợ e người không tin, nên dẫn ngũ nhãn đã thấy, năm câu đã nói, chân thật không dối, là đệ nhất nghĩa đế. Đây là dẫn trong Kinh Kim Cang. Phật vì sợ người ta không có hiểu hoặc hiểu lầm, nên Phật nói đối với A Nậu Bồ Đề thật không có sở đắc, bởi vì cái đó đã sẵn rồi còn gì sở đắc. Nhưng mà sợ người khác họ không hiểu, cho nên Phật nói về ngũ nhãn vân vân cho tới năm câu, chân thật không có dối là đệ nhất nghĩa vân vân.